시 사홀.
Mở mắt thấy đồi, mở nồi thấy kim chi hay địa ngục cho son là những câu truyền miệng của người lao động nhập cư hoặc của chính những người dân Hàn Quốc để thể hiện sự khó khăn khi sống và làm việc tại quốc gia này. Đối lập với hình ảnh đó, du lịch đến xứ sở kim chi lại tăng trưởng thần tốc qua các năm và luôn được yêu thích bởi mọi lứa tuổi và quốc gia. Để có sức tăng trưởng vượt bậc so với các quốc gia khác ở châu Á, Hàn Quốc đã phải bỏ ra rất nhiều công sức từ marketing đến phát triển thị trường và hơn thế nữa là tập trung vào việc phát triển bền vững để du khách một đi muốn trở lại nhiều lần. Trước khi được biết đến như một địa điểm du lịch hứa hẹn cho tất cả mọi người, từ những người cao tuổi đến những người trẻ tuổi, Hàn Quốc chỉ đón khoảng 10.000 khách du lịch vào những năm 1960. Tuy nhiên, con số khiêm tốn đó đã thay đổi. Số khách du lịch đến Hàn Quốc liên tục tăng kể từ những năm 1961, năm được chỉ định là năm du lịch Hàn Quốc. Không thể phủ nhận rằng, số ngoại tệ thu được từ ngành du lịch đã một phần giúp xây dựng đất nước Hàn Quốc từ hoang tàn sau nội chiến liên triều. Để có được thành công trong quảng bá du lịch, marketing đã đóng góp một vai trò rất lớn bằng cách xếp hạng rất nhiều thắng cảnh địa phương như núi Kirisan hay công viên núi lửa Halasan thành các công viên quốc gia vào khoảng những năm 1970. Điều này không những giúp tăng trưởng thị phần du lịch tại các tỉnh lẻ mà còn giúp bảo tồn thiên nhiên hoang sơ vô giá tại những khu vực này. Bên cạnh đó là nước đăng cai hàng loạt sự kiện thể thao quy mô thế giới như Olympic mùa hè 1988, World Cup 2002 và rất nhiều sự kiện thể thao có quy mô khu vực khác. Hàn Quốc đã chủ trương tổ chức một phần sự kiện tại các địa phương. Điều này gián tiếp giới thiệu phong cảnh thiên nhiên và con người Hàn Quốc ra toàn thế giới. Tuy nhiên, nếu chỉ có như vậy, có thể khách du lịch sẽ chỉ đến Hàn Quốc một lần và khó có thể trở lại lần thứ hai. Hiểu rõ được nguy cơ này, Hàn Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm dịch vụ, làm đẹp, mỹ phẩm và các sản phẩm thời trang hiện đại, mẫu mã được thay đổi liên tục. Chính điều này đã làm cho số lượng lớn khách du lịch quyết tâm phải quay trở lại Hàn Quốc nhiều lần sau đó. Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ đến Hàn Quốc là đã được đắm chìm vào hàng loạt trung tâm mua sắm từ hiện đại như Lotte, Winde hay truyền thống như chợ sâm Cơm Sang, chợ thuốc Nam Demun. Ngoài ra, đối với các tín đồ mỹ phẩm, con đường Myeongdong là một trong những địa điểm buộc phải check-in nếu muốn chứng minh là đã tới Hàn Quốc. Với chính sách bán hàng hoàn thuế cho khách ngoại quốc có visa du lịch, rất nhiều người đã đến Hàn Quốc chỉ để mua hàng miễn thuế và nhiều khi tiền hoàn thuế với tất cả món hàng họ mua còn cao hơn cả chi phí tour du lịch. Chính sách hoàn thuế đa dạng và nhanh gọn, từ hoàn thuế ngay tại cửa hàng, hoàn thuế tự động tại sân bay đã khiến cho những người nghiện mua sắm điên đảo khi đến đất nước này. Và chị Hạnh, một tín đồ mua sắm cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.
Cá nhân chị khi mà chị đến Hàn Quốc ấy, thì chị rất bị ấn tượng bởi hai thứ, một là mỹ phẩm, thứ hai là các sản phẩm thực phẩm chức năng ấy, như kiểu là sâm nấm linh chi ấy đấy, hay là tinh dầu thông đỏ, thì chị hay mua sắm những thứ đấy nhiều nhất. Và không chỉ có nhu cầu đến Hàn Quốc một lần mà có thể quay lại nhiều lần để chỉ để mua những thứ đó. Cũng phải chia sẻ một phần nữa cái thành công bên Hàn Quốc mà làm được ấy, đó là không những chỉ trưng bày sản phẩm, tạo ra một cái khu phố bán toàn mỹ phẩm, mà bản thân những cái người bán ấy họ là những sale rất là xuất sắc. Họ khen mình này, họ tư vấn cho mình này, họ biết từ cái túi tiền của mình mua như thế nào ra làm sao. Rồi mình cũng bị tâm lý kiểu bầy đàn ấy, khi bạn bè mua rồi xung quanh mọi người mua xong cứ mua một tặng một, khi mình mua đến hai rồi lại mua hai tặng đến gấp đôi hoặc gấp ba, cứ thế cứ lao vào thôi, cứ mua thôi. Khi mà về nhà đóng cân hành lý mà xách về nhà, chị cảm thấy về nhà vẫn thiếu.
Bên cạnh là một thiên đường mỹ phẩm của châu Á, Hàn Quốc gần đây còn nổi lên như là một nơi đầy hứa hẹn cho những bạn trẻ muốn lột xác để trở thành một người có ngoại hình bắt mắt bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Hàng loạt công ty du lịch ở Trung Quốc, Việt Nam hay Campuchia đã liên hệ với các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc với mối quan hệ win-win đôi bên cùng có lợi. Khách hàng có nhu cầu được các công ty kết nối với bệnh viện tại Hàn Quốc, sau đó Họ được đi du lịch sang Hàn Quốc để thăm khám và nhận tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ hay phẫu thuật tạo hình. Sau khi thăm khám xong, khách du lịch sẽ được đưa đi một vòng tham quan các danh thắng nổi tiếng tại Hàn Quốc để họ có thời gian suy nghĩ và quyết định có trở lại Hàn Quốc lần nữa để bước vào cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ và mất nhiều tháng để khôi phục lại sức khỏe hay không. Điệp, một bạn gái từng sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ cho biết.
Em chọn phẫu thuật thẩm mỹ ở bên Hàn Quốc á, bởi vì em tin tưởng cái kinh nghiệm với chuyên môn kỹ thuật của các đội bác sĩ ở bên Hàn. Với lại bên Hàn Quốc á, bác sĩ khi mà làm phẫu thuật cho mình á, thì họ sẽ tư vấn cho mình rất là kỹ. Giống như là khi ví dụ mình phẫu thuật mũi đi, là sẽ tư vấn mình sẽ đi cái dáng mũi như thế này, nó sẽ phù hợp với gương mặt của mình, để cho nó hài hòa khuôn mặt á, chứ không có chạy theo thị hiếu là phải làm dáng mũi cao tay, làm quá nó bị mất cái form tự nhiên của một con người á.
Một yếu tố quyết định đến sự phát triển của du lịch Hàn Quốc đó là làn sóng văn hóa Hàn Quốc, Hallyu. Các bộ phim như Bản tình ca mùa đông, Vườn sao băng, Thế hệ Itaewon hay bộ phim Vì sao đưa anh tới đã được quay tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như đảo Nami, Jeju, phố Hồng Thề hay làng văn hóa Pháp. Những hình ảnh đầy màu sắc không tì vết kèm theo những dấu ấn không thể phai mờ của bộ phim đã in sâu vào lòng khán giả một Hàn Quốc xinh đẹp, quyến rũ trong mùa xuân, mạnh mẽ trong mùa hè, đượm buồn trong mùa thu và trắng xóa trong mùa đông lạnh. Gần đây nhất, bộ phim Ăn khách của Netflix Squid Game đã khéo léo lồng ghép và giới thiệu những trò chơi truyền thống của Hàn Quốc tới bạn bè quốc tế. Trào lưu trò chơi con mực diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là trên mạng xã hội, theo New York Times. Hơn 14 tỷ video với hashtag Squid Game đã được phát hành trên nền tảng video trực tuyến TikTok, hay một bức tượng búp bê quản trò cao 3 mét trong trò chơi đèn đỏ đèn xanh đã được trưng bày tại đại lộ Ortigas, Philippines. Với sức hút như vậy, chắc chắn các fan của bộ phim này sẽ lên một kế hoạch chi tiết nhất để du lịch Hàn Quốc ngay sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Đại dịch COVID-19 ập tới gây ra những tác động vô cùng tiêu cực lên thị trường du lịch toàn cầu. Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên buộc phải đóng cửa với phần còn lại của thế giới vì lý do dịch bệnh lây lan với tốc độ chóng mặt và mất kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại trở thành một điểm sáng và là một tấm gương cho các quốc gia phát triển noi theo trong việc kiểm soát dịch bệnh. Cho tới hiện tại, với tỷ lệ tiêm chủng cao lên tới 75,5% trên tổng số dân, Hàn Quốc đã quyết định ký các thỏa thuận bong bóng du lịch với một số quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Singapore và đảo Saipan. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã có lộ trình miễn cách ly với tất cả các khách du lịch có hộ chiếu vaccine và kết quả xét nghiệm PCR âm tính từ cuối tháng 11 đến hết năm 2021. Để có được sự phát triển thần tốc và mạnh mẽ như ngày hôm nay, người dân Hàn Quốc đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Từ những năm 1970, trên truyền hình chỉ có hai chương trình là Dạy làm người và Dạy làm ăn. Những hành động nhỏ như nụ cười thế nào, chào đón khách ra làm sao đều có thể được tìm thấy trên TV. Những sinh viên ưu tú nhất đã được gửi đi khắp nơi để học phương pháp làm phim, thời trang và du lịch để quay lại xây dựng Tổ quốc. Có lẽ tất cả những điều đó đã làm lên một Hàn Quốc đầy hứa hẹn, xinh đẹp và lộng lẫy trong mắt khách du lịch quốc tế.